Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 7B. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 20 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là Bộ Khoa Chú giảng lần thứ tư. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, từ trên tướng mà nói không có phân biệt, người thiện người ác đều phải cung kính. Người tôn kính ta, người yêu thương ta, còn có người hiểu lầm ta, người phỉ báng ta, người hãm hại ta cũng phải cung kính. Vì sao vậy? Họ vẫn vốn dĩ là Phật. Tại vì sao họ làm ác? Làm ác vì họ hư thôi, không phải bổn tánh. Họ là tập tánh của họ. Bổn tánh của họ là Phật. Chúng ta hoàn toàn xem bổn tánh, không xem tập tánh. Tập tánh là giả, bổn tánh là thật. Bổn tánh vĩnh hằng bất biến. Tập tánh: thiện có thể biến thành ác, ác có thể biến thành thiện, thiên biến vạn hóa, không màng các thứ khác. Chỉ từ trên Phật tánh mà nói, bạn mới có thể thành được Phật. Dùng tập tánh đi học Phật không học được, học cả đời cũng không học được. Thế nên xưng tán liền có tiêu chuẩn. Nếu tương ưng với tánh đức thì xưng tán, không tương ưng với tánh đức thì không xưng tán. Trong 53 tham trên Kinh Hoa Nghiêm có biểu pháp rõ ràng. Thiện tài đồng tử đi tham học. Đối với thiện tri thức, trước tiên là lễ kính, thứ hai là xưng tán. Chỉ có ba vị thiện tri thức, họ có lễ kính, không có xưng tán. 53 vị thiện tri thức đó đều là biểu pháp. Xin nói với các vị, đều là chư Phật Như Lai thị hiện, đến để biểu diễn cho chúng ta xem. Vị thứ ba, Thắng Nhiệt Bà La Môn, có lễ kính, không có xưng tán. Họ biểu cái pháp gì? Họ biểu ngu si, tham sân si. Tham sân si nếu biết dùng có thể thành Phật, không biết dùng liền đi ba đường ác. Cam lồ hỏa dương biểu thị sân hận. Thiện tài đồng tử tham phỏng, có lễ kính, không có xưng tán. Vị thứ ba là Phạt Tô Mật Đa Nữ, biểu thị tham ái. Thiện tài đồng tử đi tham phỏng, có lễ kính, không có xưng tán. Vì sao vậy? Họ biểu hiện ra trái ngược với tánh đức. Trái ngược cũng là pháp. Pháp có nhiễm tịnh, có thiện ác, thấy đều là pháp, phải bình đẳng đối đãi. Tại vì sao? Trên hình tướng có lễ kính, trên đức hạnh thì không xưng tán. Bởi vì xưng tán sẽ người thông thường đều học tập, vậy thì không phải người thông thường có thể học. Đó là người gì có thể học? Pháp Thân Bồ Tát học. Bồ Tát thông thường không thể học. Họ là khi tham sân si hiện tiền, trong tâm không tiêm nhiễm, không có tham sân si. Cũng chính là nói, ở trong cảnh giới tham sân si này, họ không khởi tâm, không động niệm. Hay nói cách khác, tham sân si chính là giới định huệ. Viên mãn giới định huệ, nó hoàn toàn tương đồng với giới định huệ, không hề khác biệt. Họ là độ pháp thân Bồ Tát. 53 tham từ vị thứ nhất là tỳ kheo kiết tường dân, thì hiện là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. 41 vị pháp thân đại sĩ, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. 53 tham. Ngoài ra còn có 13 tham, trong đó có 11 vị đại biểu đẳng giác. Cho nên tổng cộng có 53 vị thứ đại viên mãn trên Kinh Hoa Nghiêm. Pháp tối thượng thừa là không khởi tâm, không động niệm. Họ rõ ràng tường tận là trí huệ. Không khởi tâm, không động niệm là tự tánh vốn định. Định huệ đều học, phàm phu không được, cách quá xa so với cảnh giới này. Nhị thừa cũng không được, Nguyên giáo Bồ Tát cũng không được. Thiên Thai nói biệt giáo, trong biệt giáo thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đều không được. Biệt giáo phải Bồ Tát địa thượng, sơ địa trở lên, viên giáo sơ trụ trở lên. Cho nên thiện tài ra đi tham học, ngày chứng được sơ trụ, không phải sơ trụ. Đó là có tính chọn lựa. Không phải mọi thứ đều học, có chọn lựa. Cho nên chứng được sơ trụ, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đối với biểu pháp, biểu tham sân si, ba vị Bồ Tát này, thiện tài biểu thị ra là cái pháp cho chúng ta. Có lễ kính, không có xưng tán, có cúng dường, các thứ khác mỗi mỗi đều có, chỉ thiếu một xưng tán Như Lai. Cái dụng ý này rất sâu, chúng ta phải hiểu. Sau khi hiểu, bạn đối với tất cả pháp mà Phật đã nói ra đều sẽ sanh khởi tâm cung kính. Bạn sẽ không hoài nghi, sẽ không hủy báng. Đồng thời biết được chính mình ở trong 53 giai cấp, chúng ta là thuộc về cấp nào. Đây là nói xưng tán. Thứ ba là quản tu cúng dường. Cúng dường là dùng tâm bình đẳng tu, không có cao thấp, bình đẳng. Tất cả chúng sanh đều là Phật. Chúng ta dùng tâm trạng thế nào cúng dường Phật Bồ Tát, thì dùng tâm trạng như vậy để cúng dường tất cả chúng sanh. Đại biểu Phật Bồ Tát chính là cha mẹ cùng lão sư. Các ngài làm đại biểu. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng làm đại biểu. Nếu đem hiếu dưỡng phụ mẫu cùng phụng sự sư trưởng, cái cúng dường đó, cúng dường tất cả chúng sanh, cũng chính là chúng ta nói đối với người, với vật, với việc, đây là hạnh phổ hiền. Không phải Bồ Tát thông thường đã tu, pháp thân Bồ Tát đã tu, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, sanh đến thế giới Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư, hà hạ phẩm giảng sanh, đều là tu hạnh phổ hiện. A-di-đà Phật, 48 nguyện gia trì bạn, bạn tự nhiên liền tường tận, tự nhiên liền làm được. Chân thành cung kính, chúng ta đã kém khuyết. Thế nên hiện tại không chỉ không xưng tán, phê bình, hủy báng, tự khen mình chê người. Trong gia đình anh em bất hòa, trong đoàn thể không tôn trọng lãnh đạo, thuận mặt không thuận lòng. Ở vào xã hội ngày nay, những sự việc này quá nhiều. Tại vì sao xã hội loạn? Từ ngay trong mấy điều này, chúng ta liền thấy ra được người hiện tại không có lễ kính, không hề xưng tán, không hề cúng dường. Chính ba điều này liền có thể thấy ra duyên do địa cầu, tai biến xã hội động loạn. Tại vì sao xã hội loạn như vậy? Tại vì sao tai nạn nhiều đến như vậy? Phật Pháp có thể hóa giải, người người đều tường tận, đều hiểu rõ ràng. Giữa người với người phải nên tôn kính, phải nên xưng tán lẫn nhau. Cho nên nhà Phật, Tổ sư Đại Đức dạy người, nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng, tán thán lẫn nhau là hiện tượng khí tượng của Phật Pháp hưng dượng. Nếu như phê bình lẫn nhau, tự khen mình chê người, đây là hiện tượng của Phật Pháp suy. Hiện tượng của Phật Pháp suy, đây không phải là Phật Pháp hưng dượng. Phật Pháp như vậy, thế Pháp cũng không ngoại lệ. Trong một gia đình, cha con, anh em, chị em tán thán lẫn nhau, cái nhà này hưng dượng. Nếu như ai cũng không phục ai, phê bình lẫn nhau, hủy báng lẫn nhau, cái nhà này chắc chắn phải bại, cái nhà này tiêu mất. Đây đều là ở ngay trước mắt chúng ta, chỉ cần hơi lưu ý một chút mà ngày ngày xem thấy chân tướng sự thật bày ra ngay trước mắt. Có thành có kính, cúng dường thì phải đem thứ chân thật tốt cúng dường người khác. Kế đến mới là chính mình thọ dụng. Người này chân thật có phước, có người này chân thật thành tựu. Ở chỗ này, trên hạnh phổ hiền nói cúng dường, ở thông thường gọi là bố thí. Cúng dường là có tâm chân thành đối bên trên, đối với cha mẹ, đối với sư trưởng. Bố thí là thông thường, họ không dùng bố thí, họ dùng cúng dường. Tài cúng dường được đại tiền tài, pháp cúng dường được đại thông minh trí huệ, vô úy cúng dường được khỏe mạnh sống lâu. Nghiệp nhân quả báo chắc chắn không hư. Xem chúng ta có cách làm như thế nào. Có phân biệt, có chấp trước, dùng vọng tâm, không dùng chân tâm. Chân tâm tu tích là công đức, vọng tâm tu tích là phước báo nhân gian, là ở trong sáu cõi luân hồi mà hưởng thụ. Bởi vì tâm không thanh tịnh, cho nên bạn không thể siêu diệt luân hồi, không thể sanh đến pháp giới bốn thánh. Niệm Phật muốn chân thật cầu sanh thế giới cực lạc, nhất định phải dùng chân tâm, không thể dùng vọng tâm. Vọng tâm kết duyên cùng với A-di-đà Phật, nghĩa đời này không thể đi được, vì thì phải chờ duyên phận ở một lần sau, đời sau, kiếp sau, không biết đến lúc nào bạn gặp được giống như cái duyên phận này, gặp được Tịnh Tông, gặp được bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Bạn phải cố gắng mà tu học. Có thể giảng sanh hay không, đem đối chiếu với 10 đại nguyện vương, ta đã làm đến được mấy phần trăm? Ở trong 100 phần, ta làm được mấy phần trăm? Thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Cách sám hối như thế nào? Biểu diễn trên vũ đài đau khổ, rơi lệ, cũng cảm động kháng chúng ở dưới đài, có xem là sám hối hay không? Không nhất định. Đệ sư Chương Gia dạy tôi, sám hối nghiệp chướng phải dùng tâm chân thành, tâm cung kính, chắc chắn sao không tái tạo. Đây gọi là chân sám hối. Đại sư nói, Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Thực chất chính là sao không tái tạo. Đây gọi là chân sám hối. Khổng Tử đã nói, bất nhị quá, lỗi lầm chỉ có một lần, lần sau chắc chắn sẽ không có lỗi lầm giống như vậy. Ai làm đến được? Khổng Tử tháng tháng Nhan Hồi làm được. Nhan Hồi có người này lỗi lầm chỉ có một lần, ông biết được lỗi lầm, lần sau sẽ không tái phạm. Nhà Nho không có cầu ra khỏi ba cõi, người ta cũng có thể làm được, huống hồ Đại Thừa, huống hồ là thế giới cực lạc. Ngày nay sám hối, ngày mai lại phạm, phạm rồi lại sám hối, vậy thì không được rồi. Tại vì sao có thể có cái hiện tượng này? Dùng vọng tâm truy đến chỗ rốt ráo chân vọng hai chữ này. Chúng ta từ vô thị kiếp đến nay, một niệm bất giác mê mất đi tự tánh, biến thành phàm phu sáu cõi, luân hồi ở trong sáu cõi không biết bao nhiêu lần, vô lượng kiếp này tập khí chủng tử hàm chứa vô lượng kiếp trong A Lại Gia, thiện ít ác nhiều, cho nên cái thiện này không giữ được, gặp được duyên nó liền khởi hiện hành. Lực lượng của ác quá mạnh mẽ, cũng chính là vì cái nguyên nhân này, A-di-đà Phật kiến tạo thế giới cực lạc. Chỗ tốt của thế giới cực lạc đem tất cả các duyên ác thể đều đoạn tuyệt, trong đó không còn. Cho nên đến thế giới cực lạc bạn thấy được là tận thiện tận mỹ. Bạn sẽ không có ác niệm sanh ra. Cũng chính là nói, trong A-lại gia, chủng tử bất thiện nhiều. Ở thế giới Cực Lạc không có cái duyên này đem nó dẫn khởi ra. Thế giới Cực Lạc tốt là tốt ở chỗ này. Sám hối và chân thật làm được. Phải thật buông xả. Thật buông xả. Điều kiện trước tiên chính là bạn phải thật nhìn thấu, biết được tam giới sáu cõi là giả, biết được pháp giới bốn thánh cũng không phải là thật. Vì sao vậy? Đã thật buông xả rồi. Tại vì sao không thể buông xả? Chưa làm rõ ràng, còn đem cái giả cho là thật. Thật thì không nhận biết, gặp được rồi không nhận biết. Tịnh độ là thật, gặp được rồi tại vì sao không niệm Phật? Chưa hiểu rõ ràng, cho nên nhìn thấu buông xả hai thứ này. Thứ nào là khó? Năm xưa, khi tôi còn trẻ, những vấn đề này đều hỏi qua Đại sư Chương Gia. Đại sư nói với tôi, nhìn thấu khó. Nhìn thấu là trí huệ. Nhìn thấu thì không thể không buông xả. Không thể buông xả thì chưa nhìn thấu. Đối với chân tướng sự thật vẫn là ở trong mờ mịt, không thấu hiểu. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm không từ lao nhọc giảng kinh nói pháp. Vì sao vậy? Giúp đỡ người nhìn thấu. Tại vì sao không dẫn người đã Phật thất, đã cái thiền thất, tổ chức một pháp hội tu tập? Vì sao vậy? Cái đó quá dễ dàng. Bạn chính mình biết. Cho nên tu hành ở cá nhân, tu hành hai chữ này phải làm cho rõ ràng. Tu là tu chánh, hành là hành vi. Hành vi rất nhiều, không ngoài ba loại lớn: thân, khẩu, ý. Khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp, ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp, động tác là hành vi của thân nghiệp. Tiêu chuẩn là tánh đức, tương ưng với tánh đức là thiện, trái ngược với tánh đức là ác. Phải đem hành vi ác tu sửa trở thành hành vi chánh đáng, đó gọi là tu hành. Tiêu chuẩn của Phật Pháp chính là kinh luật luận. Kinh luận là tu sửa hành vi của ý nghiệp. Giới luật là tu sửa hành vi của thân khẩu. Thân thể động tác, ngôn ngữ phải phù hợp, phải có phân lượng, phải có tiết chế, đó là giới luật. Kinh luận là nói định, là nói huệ, hoàn toàn tu sửa hành vi của khởi tâm, động niệm. Nó có một tiêu chuẩn. Chúng ta ngày nay biết được, đối với kinh luận quá ít thì nhìn không thấu, buông không xuống. Biết được rất ít, có thể thành tựu hay không? Có thể, người thành tựu rất nhiều. Đó là gì vậy? Trong Kinh Di Đà đã nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Họ tuy là biết được kinh luận ít không nhiều, họ có thiện căn, họ có phước đức, họ có duyên phận. Lão sư nói với họ không nhiều, họ hoàn toàn có thể làm được. Thí như giống như lão hòa thượng Hải Hiền, loại người này không nhiều, lịch đại đều có. Người xuất gia có, tại gia cũng có. Họ thiện căn, phước đức nhân duyên sâu dày, toàn nhờ vào chính mình thành thật nghe lời, thật làm. Họ chỉ cần có sáu chữ này, thậm chí đến không biết chữ, không có đi học, căn bản không có học qua kinh giáo. Lục Tổ Huệ Năng chính là như vậy, ngài không biết chữ, không học qua kinh giáo. Ở Hoàng Mai thăm học 8 tháng chính là giả gạo bữa củi. Giảng đường Hoàng Mai chưa từng bước vào, chưa từng vào thiền đường. Trong Phật môn thời khóa sớm tối cũng chưa từng vào. 8 tháng thì Ngũ Tổ truyền pháp cho ngài. Ngài tu cái gì? Ở ngay trong 8 tháng, ngày 6 căn tiếp xúc với cảnh giới 6 trần. Tu cái gì? Tu không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, viên mãn tròn đầy, tương ưng với tam quy, tương ưng với 5 giới 10 thiện, tương ưng với lục hòa, tương ưng với 6 ba la mật. Lại xem qua, chúng ta dùng 10 nguyện phổ hiền để làm tiêu chuẩn. Họ từng điều đều tương ưng. Vì sao vậy? Đây là tánh đức. Ngày 8 tháng liền viên mãn. Lão hòa thượng biết, cho nên phát đưa ra tin tức truyền y bác, để mọi người viết một bài kệ cho ngài xem. Chân thật thấy tánh rồi thì truyền y bác cho ngài, làm tổ thứ 6 của Thiền Tông. Đạo tràng người nhiều, Ngũ Tổ là đạo tràng lớn, hơn 1000 người. Không có người nào nghĩ đến y bác sẽ truyền cho Huệ Năng. Âm thầm mà truyền, không có cử hành y thức, cũng không có mời người xem lễ. Truyền cho ngài rồi, lập tức bảo ngài ra đi. Lão hòa thượng 3 ngày ở trong phòng, không hề mở cửa. Mọi người cho rằng lão hòa thượng bị bệnh. Đến ngày thứ 3 mở cửa ra, độ chừng Huệ Năng đã đi được cũng rất xa rồi, không dễ gì truy đuổi kịp. Mới nói mọi người, y bác đã đi rồi. Mọi người nghe lời nói này, nghĩ đến khẳng định là Huệ Năng, phân ra để truy tìm, đem y bác mang về. Người có mệnh, không phải là của bạn thì bạn không thể lấy được. Chân thật có một người truy đuổi kịp là Huệ Minh. Đại sư Huệ Năng mau chóng đem y bác đặt ở trên đường, đặt ở trên một hòn đá. Chính mình trốn đi, họ đến là để đoạt y bác. Người thì không cần đến, không đến nỗi giết người. Y bác đó đã đến tay rồi, họ không thể lay động, Huệ Minh, tại gia là tứ phẩm tướng quân. Tứ phẩm tướng quân không thể lay động được y bát. Ông ấy lập tức liền giác ngộ, có thần hộ pháp giữ lấy, cho nên lập tức hồi tâm chuyển ý, liền sám hối, chân thật sám hối, liền gọi đại sư Huệ Năng, họ gọi là Lô Hành Giả. Tôi là vì cầu pháp mà đến, tôi không phải vì y bát, xin ngài hãy bước ra. Đại sư Huệ Năng bước ra, ngồi trên hòn đá, đến hỏi ngài. Ông ở Hoàng Mai thời gian rất dài, chưa có khai ngộ. Thịnh pháp với Huệ Năng, Huệ Năng nói với ông, vậy ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính là vạn duyên buông xả, một lòng chuyên chú. Hỏi ngài một câu, làm sao là minh thượng tòa bổn lai diện mục? Câu nói này là hồi quang phản chiếu. Ông chân thật khai ngộ rồi, khấu đầu cảm tạ lại đại sư Huệ Năng, bái làm sư phụ. Giống dĩ là đời chữ Huệ, đem tên đổi lại. Vì chúng ta biết được đại sư Huệ Năng cả đời ở dưới hội của ngài khai ngộ hơn 40 người, Huệ Minh là người thứ nhất. Hỏi ngài còn có gì bí mật hay không? Đại sư Huệ Năng nói được rất hay, mất ở chính nơi ông. Ông muốn hỏi bí mật là ở chính nơi ông. Ngoài tâm không có bí mật. Cái gọi là mật chính là tự tánh, chính là pháp tánh, chính là chân tâm. Chân tâm có thể sanh vạn pháp. Vạn pháp là chân tâm sanh ra. Huệ Minh vào lúc này chân thật sám hối, nghiệp chướng buông xả, cho nên ông có thể khai ngộ. Chân thành đến cùng tột, liền khởi tác dụng. Câu thứ năm là tùy hỷ công đức. Chúng ta phải học. Ở vào cái thời đại này, không thể học tùy hỷ, ngày tháng làm sao qua. Thế nhưng chúng ta tùy hỷ có thể tích một chút phước đức, không phải công đức. Cái gì là phước đức? Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bồ Tát tùy hỷ, tại vì sao thành tựu công đức? Pháp thân Bồ Tát, các ngài không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, cho nên tùy hỷ thành tựu toàn là công đức. Cái tùy hỷ này từ đâu mà đến? Hằng thuận chúng sanh, họ là tùy hỷ mười pháp giới. Bên trên có thể tùy hỷ tất cả chư Phật Như Lai, biểu hiện ra pháp môn khác nhau. Bên dưới có thể tùy hỷ mười pháp giới chúng sanh. Thành tựu công đức gì? Thành tựu sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần, thấy được rõ ràng, nghe được tường tận. Mọi thứ rõ ràng tường tận là trí huệ. Trí huệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh hiện tiền. Tâm Như như bất động. Như như bất động là chân tâm. Các vị phải biết, khởi tâm động niệm là vọng tâm, phân biệt chấp trước là vọng trong vọng. Vọng tâm nghiêm trọng. Cái vọng tâm này tạo nghiệp chính là sáu cõi luân hồi. Tùy hỷ dùng chân tâm, không dùng vọng tâm, chính là công đức. Dùng vọng tâm không dùng chân tâm chính là phước đức. Thiện là phước đức, ác là ba đường. Cho nên ba đường ác cùng ba đường thiện, vì vậy như nhau, không có ý nghĩa. Ba đường là tiêu khổ nghiệp, tiêu ác nghiệp. Ba đường thiện là tiêu nghiệp thiện, đều là tiêu nghiệp. Cho nên nó là bình đẳng. Hay nói cách khác, thiện ác nghiệp đều không thể tạo. Tạo ra chính là tạo nghiệp luân hồi. Luân hồi là thiện ác đều bao gồm. Nhiễm tịnh, thiện ác. Chúng ta ngày ngày làm những thứ này. Tại vì sao bạn không thể thoát ly sáu cõi? Bạn ngày ngày đang tạo nghiệp sáu cõi luân hồi. Hay nói cách khác, bạn ngày ngày đang thêm lớn nghiệp sáu cõi, thì bạn làm sao có thể xuất ly sáu cõi? Đoạn ác không dính cái tướng đoạn ác, tu thiện không dính cái tướng tu thiện thì đúng. Đoạn ác tu thiện nhất định phải làm tùy hỷ. Không dính tướng chính là công đức. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Người đại tu hành, người chân chánh tu hành, pháp thân Bồ Tát, tùy hỷ công đức là nói ngay ở trong cuộc sống thường ngày, mỗi giờ mỗi phút. Niệm niệm đều là nâng cao cảnh giới của chính mình. Pháp hỷ sung mãn, chân thật là thường sanh tâm hoan hỷ. Thứ sáu này là đại công đức, thỉnh chuyển pháp luân. Phật Đà tại thế, đại đức, trưởng giả, cư sĩ đến biểu pháp. Biểu cái pháp gì? Thỉnh Phật giảng kinh. Người tu phước, tu cái phước gì lớn nhất? Không gì lớn hơn thỉnh Phật giảng kinh. Vì sao vậy? Thỉnh Phật giảng kinh, bao nhiêu người được lợi ích? Cái lợi ích này là chân thật, không phải phước báo thế gian. Họ khai trí huệ rồi, họ được tam muội, họ chứng quả rồi. Kinh sám pháp sự có xem là thỉnh chuyển pháp luân hay không? Cũng xem, cũng là việc tốt. Thế nhưng nó là lấy chúng sanh u minh giới làm chủ, nó không phải người. Phật Đà ở đời là vì người. Hy vọng người nghe pháp rồi có thể giác ngộ, nghe giới luật rồi có thể sám hối, hiện tiền được lợi ích. U minh giới có được lợi ích hay không? Được lợi ích, chúng ta biết được. Thiên Long Bát Bộ quỷ thần, khi Phật vừa giảng kinh, thấy đều đi đến. Số người, so với số người hiện tiền chúng ta, không biết phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Chúng sanh chính pháp giới đều đến nghe pháp. cho nên phải cung kính. Cung kính có đại phước báo. Bạn không nghĩ đến, người thỉnh pháp đã tu đại phước huệ. Việc này rất nhiều người không biết. Phía sau thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế, thỉnh Phật giảng kinh. Bộ kinh giảng xong ngài liền đi. Ở ngay trong hội này, người được độ có không nhiều. Người nghe một lần mà được độ thì là số ít, lại càng ít. Như thế nào vậy? Nếu như Phật trụ ở nơi này, suốt năm thường xuyên giảng kinh, đây là nói huân tu công đức. Thường hay huân tu, ngay người trung thượng căn đều bị ngài huân thành người thượng thượng căn. Cái công đức này thì càng lớn. Nhưng nhất định phải như pháp. Không như pháp thì không được. Phải hiểu được như pháp. Phải tương ưng với pháp tánh. Cũng chính là người thông thường chúng ta nói lễ tiết quy củ. Ở trong Phật Pháp nói chính là giới luật. Giới là gốc của vô thượng Bồ Đề. Trong loại đại pháp hội này, giới định huệ tam học đều biểu diễn ở ngay trong đó. Thế Tôn nói pháp, đệ tử thường tùy là 1255 người. Phật nói pháp, họ biểu pháp. Họ phải từ ngay trong đời sống làm ra tấm gương để cho người khác xem. Bởi vì họ là học trò của Phật. Phật đích thân dạy bảo, nếu như không làm được, người khác làm sao có thể tin tưởng. Hiện tại khó là khó chính ngay chỗ này. Người chân thật dạy không có. Vì sao vậy? Không có học trò. Người chân thật muốn học cũng rất khó, không tìm được lão sư. Cho dù có lão sư tốt, phiền não nghiệp chướng tập khí quá nặng, họ không làm được. Làm không được, tính tâm liền mất đi rồi. Chúng ta chính mình tính tâm mất tiêu rồi, người bên ngoài theo học với chúng ta, làm sao có thể xây dựng lòng tin? Cho nên ngày nay chúng ta gặp phải chướng nạn. Chướng là chướng ngại, nạn là khốn khó. Có thể nghĩ mà biết, thật không dễ dàng. Không hề biết, chân thật biểu pháp chính là làm. Làm được. Cái công đức giáo học đó, chúng ta từ chỗ này có thể thể hội được. Đệ tử của Phật, công đức ở pháp hội cùng Phật là bình đẳng. Phật nói chúng ta làm tấm gương. Phật nói là khai ngôn giáo. Các đệ tử đều làm được là tấm gương. Bạn có thể xem thấy, đó chính là thị. Cho nên đồng thời bạn có thể thấy được ngôn giáo thân hành, bạn mới tin tưởng. Thính chúng tin tưởng, nghe Phật nói kinh rõ ràng rồi, lại xem thấy nhiều tấm gương tốt như vậy. Cho nên giáo hóa không phải một người dạy, cũng giống như biểu diễn ở trên vũ đài vậy. Ở trên vũ đài, bất cứ ở góc độ nào đều là công như nhau, công đức. Mỗi mỗi đều có công. Ngay những người phụ việc đều có công, không có những người này, vở kịch liền có kém khuyết, không viên mãn. Mỗi một người đều có công, lại mở rộng ra một chút. Dưới đài, những người phục vụ đó, những người hiệp trợ đó, chính là hậu đài, thảy đều có công đức. Sự biểu diễn này bạn mới diễn được thành công. Có một bộ phận có kém khuyết thì lộ ra không viên mãn. Thế nên thỉnh Phật trụ thế là quan trọng. Làm sao thỉnh Phật? Phải thật làm, thật học. Phật không có tình riêng, không có thể diện. Phật thì môn trung bất xả nhất nhân. Có một người chân thật học thì thỉnh Phật trụ thế. Vì sao vậy? Ta muốn thật học. Một người cũng không có, người chân thật muốn học đều không có, Phật liền đi. Vì sao thiện tri thức rời khỏi? Người thật muốn học không có. Người thật học tốt nghiệp rồi rời khỏi. Duyên không đầy đủ, cái lớp này lớp tiếp theo khó lập thành. Lão sư Lý cuối đời, lớp nghiên cứu nội học chỉ làm được một lần, 4 năm tốt nghiệp. Lớp này kết thúc, lão nhân vẫn ở đời, ngài vẫn chưa đi. Tại vì sao không thể thành lập khóa thứ hai? Không có người học. Người ta tốt nghiệp đại học, học thêm 4 năm, cần phấn một chút có thể lấy được học vị tiến sĩ. Mức độ thấp nhất họ cũng có thể lấy được học vị thạc sĩ. Lão sư Lý cái lớp này không có học vị. Nội dung học tập là Phật Pháp Đại Thừa, trong xã hội không thừa nhận. Hay nói cách khác, ông không có học trò. Cho nên cái lớp này liền kết thúc. Có hiệu quả, chúng ta xem thấy Pháp Sư Quả Thanh. Quả Thanh chính là tốt nghiệp trong cái lớp này, rất là khó được. Ông ấy chân thật có thể giữ lấy tổ tông truyền lại một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Cái điểm này ông ấy đã làm được rồi. Chúng tôi xem thấy vô cùng cung kính ông ấy, vô cùng hoan nghỉ. Chúng ta tán dương, tán thán ông, tán thán giới luật, khích lệ đồng tu học tập ông ấy, bắt chước ông ấy. Giới luật đích thực là nền tảng của học Phật. Không có nền tảng tốt thì làm sao có thể thành tựu? Phổ Hiền 10 nguyện, chúng ta giảng rồi 7 nguyện. 7 nguyện này là nguyện Phổ Hiền, phía sau 3 nguyện là hồi hướng. Thứ 8 là thường tùy Phật học, là hồi hướng Bồ Đề. Thứ 9 hằng thuận chúng sanh, là hồi hướng chúng sanh. Sau cùng Phổ Giai hồi hướng, là hồi hướng Pháp Giới. 3 nguyện phía sau đều là hồi hướng. 3 cái hồi hướng này, hôm nay thời gian hết rồi, Sáng ngày mai chúng ta cùng học tập ba loại hồi hướng: cẩn dịch, vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email: vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một.